Phật Học Phổ Thông Khóa 8 Kinh Viên Giác Phiên Dịch và Lược Giải. Giảng tại Phật Học Đường Nam Việt mùa thu năm Đinh Dậu Phật lịch 2501, nhằm ngày 12 tháng 10 năm 1957 cho đến Trọng Đông ngày 12 tháng 11 năm Mậu Tuất Phật lịch 2503 Hoàng Mãn, nhằm ngày 22 tháng 12 năm 1958. Thay lời tựa, Kinh Viên Giác là một bộ kinh thuộc Đại Thừa Đốn Giáo. Chỉ có những người có đủ căn tánh Đại Thừa hay đã nhiều kiếp tu thêm Viên Giác thì mới lãnh thọ được. Nhưng may thay cho chúng ta, chư Bồ Tát trong Pháp hội phát đại bi tâm thỉnh Phật nói pháp phương tiện và tiệm thứ, hầu mong cho tất cả chúng sanh đều có thể y theo kinh này mà tu hành, tiến tới quả vị Phật. Nên chúng tôi một nhóm tín đồ, nhờ phước duyên đời trước nên nay mới được thường lui tới Phật Học Đường Nam Việt, chùa Ấn Quang Chợ Lớn, và được nghe quý vị giảng sư giảng dạy Phật Pháp trong 6-7 năm nay, đi dần từ dễ đến khó, từ cạn đến sâu. Càng theo học, chúng tôi càng thêm phấn khởi tinh thần, vì sung sướng nhận thấy một chân trời đạo lý rộng mở trước mắt. Nay đến Kinh Viên Giác, với sự giảng dạy rõ ràng và tận tâm của Thượng Tọa Thích Thiện Hoa, giáo sư Phật Học Đường Nam Việt và là ủy viên hoằng pháp của Tổng hội Phật giáo Việt Nam, chúng tôi càng nhận chân được giáo lý thâm huyền của chư Phật và thêm say sưa trên bước đường tu học. Để đáp lại trong muôn một công ơn Đức Bổn Sư Thích Ca đã hiện thân thuyết pháp trong 49 năm, chỉ dễ những phương pháp ra khỏi sanh tử luân hồi, và để khỏi phụ công phu giảng dạy của Thượng Tọa Thích Thiện Hoa cùng quý vị giảng sư trong Phật Học Đường Nam Việt, chúng tôi vội vã tập trung các bài học về Kinh Viên Giác này in thành bộ, hầu kính tặng quý đạo hữu xa gần, với lòng mong ước rằng từ nay sự nghiên cứu tu học của quý vị sẽ được dễ dàng và mỗi ngày tăng tiến. Thưa quý đạo hữu, Đức Phật có dạy: thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Chúng ta từ vô thủy đến nay sống say chết ngủ trong trường giả danh huyễn mộng luân hồi đã nhiều đời nhiều kiếp, chúng sanh cũng vẫn lại hoàn chúng sanh. Thế chẳng là phụ cái tâm thường còn không mất, cái tánh giác bình đẳng chân như viên giác của chúng ta lắm sao? Chúng ta nhờ thiện nhân đời trước nên mới được cái quả làm người đời nay, thì chúng ta quyết bồi bổ cái nhân lành kia thêm phần mỹ mãn, quyết đoạn trừ các phiền não, tự tin mình có tánh viên giác và sống theo tánh ấy, đặng bước một bước dài trên con đường giải thoát. Kinh Viên Giác này là một ngọn đèn soi sáng hướng dẫn chúng ta trên đường giải thoát, cho nên chúng tôi thành tâm và trân trọng giới thiệu cùng chư đạo hữu. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho những người đã đọc bộ Kinh Viên Giác này đều được nhập Viên Giác tánh. Chợ Lớn, ngày 17 tháng 11 năm Mậu Tuất, nhằm ngày 27 tháng 12 năm 1958, Phật tử Minh Chánh, bác sĩ Lê Văn Cầm. Lời của dịch giả: đã gần ngót 5 năm trường, mỗi buổi chiều chủ nhật dưới mái chùa Ấn Quang, mỗi khi lên giảng đường là tôi trông thấy rất nhiều Phật tử từng cặm cụi đeo đuổi lớp học Phật Pháp của Phật Học Đường Nam Việt. Chủ nhật nào cũng thế, các Phật tử ấy với một nhịp độ đều đều, với nét mặt chăm chú ngồi suốt gần 3 tiếng đồng hồ mà chẳng lộ dáng gì mỏi mệt. Cảnh tượng ấy làm cho tôi cảm động vô cùng. Cảm động nhất là trong những buổi giảng về Kinh Đại Thừa, triết lý khô khan, cao siêu khó hiểu, mà các Phật tử vẫn tỏ vẻ thích thú hân hoan, chăm chú nghe không sao lãng. Tôi quên mệt, lòng hoan hỷ vô hạn. Buổi giảng trở thành vô cùng hứng thú cho tôi. Tôi thường mừng thầm, đời mạt pháp mà vẫn có nhiều người rất hâm mộ học kinh điển Đại Thừa như thế này thì còn quý báu nào hơn. Sau khi nghe giảng xong Kinh Lăng Nghiêm, các Phật tử lại yêu cầu giảng Kinh Viên Giác. Tôi hoan hỷ nhận lời. Đời mạt pháp mà có nhiều người rất hâm mộ học đạo thì còn vui thú nào bằng. Trước khi giảng Kinh Viên Giác, tôi có xem qua các bản dịch kinh này, thấy có nhiều đoạn tôi chưa được thỏa mãn, e rằng đối với người học có phần khó hiểu chăng? Nên tôi cố gắng dịch lại, hầu mong giúp cho người học dễ lãnh hội hơn. Sau những đoạn dịch, tôi lại còn phụ chú tóm tắt lại ý nghĩa kinh, nhấn mạnh những điểm quan trọng trong chánh văn. Vì muốn xuôi thuận theo văn Việt, tránh những đoạn lặp đi lặp lại của văn Trung Hoa, đơn giản hóa những đoạn văn phiền toái, tránh những danh từ mới là khó hiểu, nên tôi lược dịch và chọn dùng những danh từ phổ thông dễ hiểu. Mặc dù các danh từ ấy so với chánh văn không cân xứng lắm, nhưng tôi thiết nghĩ cũng không xa ý chính là bao. Hiểu thế nào tôi dịch ra như thế ấy, tôi vẫn biết rằng thánh ý cao siêu, phàm tâm nan trắc. Nhưng ngòi bút tôi không cho phép tôi viết những gì khác hơn sự hiểu biết của tôi được. Dịch kinh này tôi chỉ có một ước nguyện là mai ra trúng với thánh ý đôi phần, người học hiểu biết được phần nào, thì tôi nguyện đem công đức này hồi hướng cho bốn trọng ân và pháp giới chúng sanh đều thành Phật đạo. Viết tại Phật học đường Nam Việt, mùa thu năm Đinh Dậu, nhằm ngày 12 tháng 10 năm 1957, Thích Thiện Hoa. Kinh Viên Giác, phiên dịch và lược giải. Ngài Phật Đà Đa La dịch chữ Phạn ra chữ Hán, tu sĩ Thích Thiện Hoa dịch chữ Hán ra chữ Việt. A. Phần tự. Chính tôi được nghe như vậy: một hôm Phật nhập chánh định chân tâm, là nơi an trụ của chư Phật, cũng là chỗ thanh tịnh sáng suốt của chúng sanh. Phật tùy thuận cảnh giới bất nhị, không hai, là chỗ thể tánh bình đẳng của chúng sanh và chư Phật. Thể tánh này thanh tịnh viên mãn khắp giáp cả mười phương, tâm và cảnh đều vắng lặng, ngã pháp đều không. Từ cảnh giới bất nhị này mà hiện ra có các cõi tịnh độ và mười vạn vị đại Bồ Tát, như Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài Phổ Nhãn Bồ Tát, Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát, Ngài Di Lặc Bồ Tát, Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát, Ngài Uy Đức Tự Tại Bồ Tát, Ngài Diệu Âm Bồ Tát, Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát, Ngài Phổ Giác Bồ Tát, Ngài Viên Giác Bồ Tát, Ngài Hiền Thiện Thủ Bồ Tát, vân vân. Những vị Bồ Tát này đều là bậc thượng thủ trong chúng hội, cùng với quyến thuộc đều nhập chánh định, đồng ở trong pháp hội thanh tịnh bình đẳng của Như Lai ở trong Viên Giác. Lược giải: Viên Giác tức là chỉ cho bản tâm thanh tịnh. Vậy muốn nói và nghe cảnh giới thanh tịnh, cố nhiên không thể ở nơi cảnh vọng tâm mà nói và nghe được. Nên Phật nhập chánh định để nói kinh Viên Giác, thì các Bồ Tát cũng nhập chánh định mới nghe và hiểu được kinh Viên Giác. Các Phật tử đọc kinh này trước phải định tâm chuyên chú mới hiểu được. Đại ý đoạn này là Phật và Bồ Tát nhập chánh định để nói và nghe kinh Viên Giác. B. Phần chánh tôn. Chương 1. Chương Văn Thù. 1. Ngài Văn Thù hỏi Phật. Khi ấy, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi chắp tay đảnh lễ và quỳ thẳng bạch rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, xin Ngài vì thính chúng trong pháp hội hiện tại này và các chúng sanh cầu đại thừa đời sau từ bi chỉ dạy. Một, nói lại nhân địa tu hành thanh tịnh của Như Lai. Hai, các vị Bồ Tát đối với đại thừa đã phát tâm thanh tịnh Bồ Đề rồi, làm sao xa lìa được các bệnh trừ vọng, khiến cho các chúng sanh khỏi đọa vào đường tà, tà kiến. Ngài Văn Thù Bồ Tát thưa tỉnh như vậy ba lần, kính lạy rồi trở lui, cùng với đại chúng ngồi yên lặng để chờ nghe lời Phật chỉ giáo. Lược giải: Đại ý đoạn này là Ngài Văn Thù hỏi Phật hai điều. Một, Phật đã tu hành như thế nào mà được thành Phật? Hai, các vị Bồ Tát khi đã phát tâm Bồ Đề rồi, làm sao cho các vọng đừng sanh? Câu hỏi thứ nhất giống như câu hỏi trong kinh Lăng Nghiêm, ngài A Nan hỏi Phật: Xin Phật chỉ dạy cho con phương pháp nào mà tất cả các đức Phật tu hành đều được thành đạo chứng quả? Câu hỏi thứ hai giống như câu hỏi trong kinh Kim Cang, ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: Làm sao an trụ chân tâm và làm sao hàng phục được vọng tâm? Dân hà ưng trụ, dân hà hàng phục kỳ tâm. Hai, Phật khen ngài Văn Thù. Khi ấy Đức Thế Tôn kêu ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mà dạy rằng: Này thiện nam, quý lắm, ông vì các vị Bồ Tát hiện tại và tất cả chúng sanh đời sau cầu pháp đại thừa mà thưa hỏi. Một, nhân địa tu hành của Như Lai. Hai, khi đã phát tâm thanh tịnh rồi, làm sao xa lìa các bệnh để khỏi đọa vào tà kiến? Vậy ông hãy chăm chú nghe, tôi sẽ vì các ông chỉ giáo. Khi đó, ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và đại chúng đều hoan hỷ, vừa kính cẩn và vừa chăm chú chờ nghe lời Phật dạy bảo. Lược giải: Phật trước khen ngợi rồi sau dặn dò phải chăm chú nghe, là vì viên giác là cảnh giới thanh tịnh, phải định tâm chú thần mà nghe, không thể dùng tâm sanh diệt, ý nghĩ sằng xiên mà nghe hiểu được. 3. Phật trả lời cho ngài Văn Thù. Này thiện nam, Như Lai có pháp Đại Đà La Ni tên là viên giác. Từ tánh viên giác này mà sanh ra tất cả các pháp thanh tịnh, chân như, bồ đề, niết bàn và ba la mật. Nay ta sẽ dạy trao cho các ông. Này Văn Thù, nhân địa tu hành của các đức Phật đều y viên giác này mà vĩnh viễn đoạn trừ vô minh, được sáng suốt thanh tịnh viên mãn nên mới được thành Phật. Vậy vô minh là gì? Lược giải: Ngài Văn Thù hỏi nguyên nhân tu hành của các đức Phật thế nào. Đến đây Phật mới trả lời: Tất cả chư Phật đều y viên giác để chiếu phá vô minh mà được thành Phật. Nào là chân như, bồ đề, niết bàn và bát nhã ba la mật đa vân vân, cũng đều từ viên giác này mà lưu xuất. Vậy muốn ngộ được viên giác, trước phải hiểu rõ vô minh và diệt trừ vô minh là điều cần nhất. 4. Phật chỉ vô minh. Này thiện nam, tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ bị nhiều món điên đảo làm mê mờ tánh viên giác, như người lạc đường lầm lộn bốn phương. Điên đảo vọng hiện ra thân và tâm, rồi lầm nhận thân tứ đại giả hợp này làm thân mình, chấp cái vọng niệm sanh diệt duyên theo bóng dáng của sáu trần cho là thật tâm mình. Như người nhậm con mắt, thấy trong hư không có các hoa đốm hoặc mặt trăng thứ hai. Thật ra trong hư không chẳng có hoa đốm hay mặt trăng thứ hai, nhưng vì người nhậm con mắt vọng chấp, bởi vọng chấp nên chẳng những không biết được hư không mà lại thêm mê lầm chấp thật có hoa đốm sanh. Vì mê lầm mà có sanh tử luân hồi nên gọi là vô minh. Lược giải: Đoạn này Phật chỉ rõ cái vô minh. Vô minh là những cái vọng tưởng điên đảo che mờ tánh viên giác, bản tâm thanh tịnh. Bởi vô minh vọng hiện ra có thân có cảnh, rồi chúng sanh trở lại chấp thật ngã thật pháp, tạo ra vô số nghiệp mê mờ chồng chập che đậy tánh viên giác. Vì thế mà nhiều kiếp sanh tử luân hồi trầm luân trong biển khổ. Cũng như người bị buồn ngủ dụ cho vô minh, nổi lên làm cho mê mờ tánh tỉnh táo dụ cho viên giác, nhân đó hiện ra cảnh chiêm bao đủ cả người và vật, hiện thế giới và chúng sanh, rồi cũng khóc cũng cười cũng mừng cũng giận, mỗi mỗi đều cho là thiệt cả, nên luyến ái triền miên từ giấc chiêm bao này tiếp tục qua giấc chiêm bao khác, không biết chừng nào thức tỉnh. Đây là dụ cho vô minh chồng chập che mờ tánh viên giác, tức chân tâm. 5. Phật dạy vô minh không có thật thể. Này thiện nam, cái vô minh này không có thật thể. Như người ngủ chiêm bao thấy các cảnh vật, đến khi thức rồi thì cảnh vật kia không còn. Và như người hết nhậm thì các hoa đốm trong hư không tự tiêu diệt. Lúc bấy giờ không thể nói thật có chỗ hoa diệt, vì không thật có chỗ hoa sanh vậy. Tất cả chúng sanh ở trong cái không sanh diệt mà vọng thấy có sanh diệt, cho nên mới bị trầm luân trong biển sanh tử luân hồi. Lược giải. Đoạn này Phật dạy tất cả chúng sanh vẫn ở trong bản tánh viên giác thanh tịnh không sanh không diệt, mà tự mình mê mờ vô minh, vọng thấy có sanh diệt, nên vĩnh kiếp triền miên luống chịu trôi lăn trong biển sanh tử luân hồi, thật là đáng buồn thương. Nhưng vô minh là hư vọng không có thật thể, cho nên khi giác ngộ rồi thì nó tự hết. Cũng như cái tối, vì nó không có thật thể nên khi sáng đến thì tối tự mất. Nếu vô minh là vật có thật như núi, như sông, vân vân, thì không dễ gì làm tiêu nó được. Phật lại tỉ dụ, vô minh như chim bao không phải thật vật, nên khi thức rồi thì cảnh chim bao tự mất. Vô minh như mắt người bị nhậm thấy hoa đốm lăn xăng giữa hư không, khi hết nhậm rồi hoa đốm liền tiêu. 6. Phật dạy tu theo viên giác. Này thiện nam, nhân địa tu hành của Như Lai là tu theo viên giác, nghĩa là biết các pháp đều hư huyễn như hoa đốm giữa hư không, thì không còn sanh tử luân hồi, và cũng không có người chịu sanh tử luân hồi. Cũng không phải phá hoại làm cho các pháp mất đi mà kêu là không. Chính bản tính của các pháp nó tự không. Cái biết các pháp không đó cũng như hư không. Cái biết như hư không cũng không luôn, nhưng không thể nói không có cái biết. Phải dứt trừ hết cả có và không, như thế mới gọi là tùy thuận tánh viên giác. Lược giải. Đoạn này Phật dạy tu theo viên giác có năm từng bậc. Một, từng bậc thứ nhất là quán các pháp đều hư huyễn như hoa đốm giữa hư không, nên không sanh tâm tham sân si. Ba độc không sanh thì ba nghiệp thân khẩu ý chẳng tạo nghiệp, vì không tạo nghiệp nên không có cảnh luân hồi và người bị luân hồi. Hai, trên nói cảnh bị biết không, nói đến tầng thứ hai là cái tâm hay biết cũng như hư không. Ba, đến tầng thứ ba là cái biết, cái tâm hay biết cũng như hư không, cũng không luôn. Bốn, sợ người lầm chấp cảnh giới này không có cái biết, nên đến tầng thứ tư Phật dạy tiếp, không phải là không có cái biết. Năm, đến tầng thứ năm Phật dạy phải rời các vọng chấp có và không mới nhập được tánh viên giác. 7. Phật và Bồ Tát đều tu theo viên giác. Tại sao thế? Vì trong Như Lai tạng không có sanh diệt, không có thấy biết, như hư không thường còn chẳng hay động, như tánh của pháp giới viên mãn khắp giác cả mười phương. Đây gọi là chỗ nhân địa tu hành của Như Lai. Các vị Bồ Tát cũng nhân nơi đây mà phát tâm thanh tịnh tu theo đại thừa. Chúng sanh đời sau cũng phải y theo đây tu hành mới khỏi đọa vào tà kiến. Lược giải. Như Lai tạng là tánh Như Lai hàm chứa tất cả các pháp, cũng gọi là viên giác, cũng kêu là pháp giới tánh, bản tánh của các pháp. Nó viên mạng khắp giác cả mười phương, không có sanh diệt và cũng không tri kiến, như hư không thường còn chẳng lay động. Phật dạy, đây là chỗ tu hành của Như Lai. Các vị Bồ Tát cũng nhân nơi đây phát tâm thanh tịnh tu đại thừa. Chúng sanh đời sau cũng phải y nơi đây tu hành mới khỏi lạc vào tà đạo. Ngài Văn Thù hỏi hai câu. Một, nhân địa tu hành của Như Lai. Hai, các vị Bồ Tát phát tâm Bồ Đề tu theo đại thừa, làm sao phá trừ được các vọng? Đến đây Phật đã dạy xong. 8. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tóm lại các nghĩa trên mà nói bài kệ rằng: Văn thù ông phải biết, chỗ chơn địa tu hành của các đức Như Lai là dùng trí viên giác phá trừ hết vô minh, biết các pháp hư huyễn thì khỏi bị luân hồi. Cũng như người chiêm bao, thức rồi cảnh mộng hết, cái biết cũng không còn, sáng suốt khắp mười phương, bình đẳng không chuyển động, tức thì thành Phật đạo. Các huyễn diệt hết rồi, thành đạo cũng không thành, xưa nay tánh viên mãn. Bồ Tát y nơi đây phát tâm đại Bồ đề, các chúng sanh đời sau tu đây mới khỏi đọa. Lược giải: đại ý bài kệ này các đức Phật dùng trí viên giác phá trừ vô minh, nghĩa là biết muôn vật đều hư huyễn như hoa đốm giữa hư không, không sanh tâm nhiễm trước nên khỏi bị luân hồi. Người được giác ngộ rồi cũng như người thức giấc chiêm bao, các cảnh vật đều không còn, cảnh bị biết đã không, nên cái biết, năng biết cũng không. Vì năng và sở đều không nên tánh viên giác mới hiện ra sáng suốt chiếu khắp cả mười phương, bình đẳng không chuyển động, như thế là thành Phật. Nói thành Phật là tạm nói mà thôi, thực ra cũng không thành, vì tánh viên giác của mỗi người đều sẵn có, chỉ trừ hết vô minh rồi thì viên giác tự hiện ra, chứ có gì đâu mà gọi là thành. Cũng như người có sẵn hòn ngọc trong túi, chẳng qua vì quên nên in như mất, đến khi nhớ lại thì ngọc vẫn sẵn ở trong túi áo, chứ đâu phải mới đặng. Bởi thế nên nói thành đạo cũng không thành. Phật y theo viên giác này mà tu, Bồ Tát cũng y theo viên giác này mà phát tâm Bồ đề, cho đến chúng sanh đời sau cũng phải y theo viên giác này tu hành mới khỏi lạc vào tà đạo.